Laudetur Jesus Christus.
Lời khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm 30 tháng 9, sau phần tin tức và một gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị gương chứng nhân với tựa đề Nhờ Đức Mẹ một quân nhân ái nhĩ Lan được ơn chết lành. Sau đó chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca và qua một bạn đường Đức Giêsu, Lưu Minh Giang sẽ nói với quý vị về người môn đệ được yêu. Bây giờ kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha đã chọn đề tài cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 45 vào năm 2011 là Sự thật, việc loan báo và đời sống chân thực trong kỷ nguyên kỹ thuật số. Trong thông cáo giải thích, Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội cho biết đề tài này đặt nhân vị con người ở trung tâm toàn thể các tiến trình truyền thông. Cả trong một thời đại thường bị các kỹ thuật mới thống trị và chi phối, giá trị của chứng tá bản thân vẫn tiếp tục là điều quan trọng cơ bản. Việc tiến đến sự thật và đảm nhận việc loan báo đòi những người hoạt động trong thế giới truyền thông và đặc biệt là các ký giả công giáo phải có một bảo đảm là đời sống chân chính. Điều này không thể thiếu được cả trong kỷ nguyên kỹ thuật số như hiện nay. Thông cáo cũng nói rằng, không phải các dụng cụ có thể thay đổi để gia tăng mức độ đáng tín nhiệm của mỗi nhân viên. Dụng cụ cũng không thể thay đổi các giá trị tham chiếu đứng trước một sự thông tin liên tục vượt qua những ranh giới nhờ những kỹ thuật ngày càng tân tiến. Sự thật vẫn là hải đăng bất biến chỉ đường cho cả các phương tiện truyền thông mới và đúng hơn là cho kỷ nguyên kỹ thuật số. Theo thông lệ, vào ngày 24 tháng Giêng tới đây, lễ kính Thánh Francisco de Sales bổn mạng các ký giả, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ cho công bố sứ điệp của Ngài nhân Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội sẽ được cử hành vào Chúa Nhật thứ Bảy sau lễ Phục sinh.
Denver, Đức Cha Charles Chaput, Tổng giám mục Giáo phận Denver, Hoa Kỳ, nhận xét rằng, trong giới truyền thông ngày nay, có nhiều người tỏ ra thù nghịch hơn đối với các giá trị Kitô. Trong bài thuyết trình hôm 24 tháng 9 vừa qua, tại hội nghị với sự tham dự của 150 ký giả tôn giáo ở thành phố Denver, Đức Tổng giám mục Chaput dòng Cappuccino đưa ra nhận xét trên đây và kêu gọi các ký giả trên toàn nước Mỹ và hải ngoại hãy hiểu các tín hữu và các tổ chức tôn giáo như họ hiểu chính mình và có tâm tình khiêm tốn trong công việc. Đức Tổng giám mục nói, tự do báo chí hiển nhiên là bao gồm cả quyền đặt câu hỏi về những hoạt động và lý do của các nhân vật và của các tổ chức tôn giáo, nhưng tự do ấy không biện minh cho các thành kiến hoặc sự lèo lái những dữ liệu quan trọng, nhất là các sát tín tôn giáo của dân chúng. Theo Đức Tổng giám mục Chaput, một điều mới mẻ ngày nay dường như là sự cấu kết, hoặc ít là sự thiện cảm tích cực giữa một số cơ quan truyền thông và giới ký giả với những chương trình chính trị và tính dục thù nghịch đối với các tín hữu Kitô truyền thống. Đức Tổng giám mục Chaput là thuyết trình viên chính tại hội nghị thường niên lần thứ 61 của Hiệp hội những người soạn tin, nhóm tại thành phố Denver, bang Colorado. Ngài cho biết những nhận định và lời kêu gọi trên đây dựa trên kinh nghiệm Ngài đã từng bị cơ quan truyền thông giải thích sai lạc và xuyên tạc.
Geneva, đại diện tòa thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, tố giác nạn lạm dụng tự do ngôn luận để mạ lị tôn giáo, xúi dục oán thù chống lại một cộng đồng tôn giáo hoặc tín hữu. Đức Tổng giám mục Tomasi bày tỏ lập trường trên đây hôm 28 tháng 9 vừa qua tại khóa họp thứ 15 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ. Ngài nhận xét rằng tôn giáo đã được nói đến nhiều trong lĩnh vực công cộng những năm gần đây, nhưng thái độ chống tôn giáo lan rộng đang tạo điều kiện dễ dàng cho những hình thức kỳ thị và thành kiến như ông tường trình viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc đã trưng dẫn trong khóa họp hiện nay. Đức Tổng giám mục Tomasi vạch rõ thái độ mâu thuẫn giữa một bên là sự đòi hỏi các nhân quyền, nhưng đằng khác là sự vi phạm thực sự đối với các quyền ấy xảy ra trên nhiều bình diện trong các diễn văn công cộng về tôn giáo. Đức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng, tự do ngôn luận, bày tỏ những nhận xét chung hoặc cá nhân trong các cuộc thảo luận công cộng hoặc các cuộc đối thoại về văn hóa, triết học hoặc thần học. Tự do ấy không thể bị coi là một hình thức mạ lị tôn giáo, hoặc những hình thức xúi dục, oán ghét, chống một tôn giáo hoặc một cộng đồng tín hữu. Đức Tổng giám mục Tomasi kêu gọi thực thi quyền tự do tư tưởng và ngôn luận, kể cả quyền tự do phê bình, trong khuôn khổ sự chính xác, tử tế, tôn trọng, phù hợp với luân lý công cộng và trật tự. Nếu làm như thế, thì đó là một điều có lợi cho nền văn minh và các quyền tự do ấy phải được bảo vệ. Vị đại diện tòa thánh cũng phê bình lập trường cá nhân chủ nghĩa cực đoan và chủ trương duy tập thể, vì cả hai thái độ này chỉ mang lại một cái nhìn phiến diện về con người và không giúp đối thoại, trái lại còn làm cho việc đối thoại không thể thực hiện được vì chúng đi ngược với thực tại bản tính con người.
Parma, chiều Chủ nhật mùng 3 tháng 10 tới đây, Đức Tổng giám mục Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ tôn phong chân phước cho mẹ Anna Maria Adorni, vị sáng lập dòng các nữ tỳ Đức Maria Vô Nhiễm và dòng Chúa Chiên Lành ở thành phố Parma, Bắc Italia. Anna Maria Adorni sinh năm 1805. Khi còn là một thiếu nữ, cô cảm thấy tiếng Chúa gọi sống đời thánh hiến, nhưng ý định này đã bị bà mẹ mạnh mẽ chống đối. Năm lên 21 tuổi, cô lập gia đình với Antonio Domenico Botti và có 6 người con, nhưng tất cả đều chết sớm, ngoại trừ người con thứ hai tên là Leopoldo. Sau khi chồng qua đời năm 1844, Anna Maria chăm lo giáo dục con và đặc biệt quan tâm chăm sóc các nữ tù nhân về vật chất cũng như tinh thần, dưới sự linh hướng của cha Oliveus, bề trên đan viện Biển Đức ở thành phố Parma. Nhiều người bạn gái tham gia công tác này, và từ đó, một hội từ thiện, các phụ nữ thăm viếng nhà tù, được thành lập và được giáo quyền nhìn nhận. Năm 1857, Anna Maria Adorni đã thành lập dòng các nữ tu Đức Mẹ Vô Nhiễm, với mục đích giúp phục hồi các phụ nữ lầm đường về luân lý, bảo vệ các thiếu nữ gặp nguy hiểm và giúp đỡ những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Mẹ Anna Maria đã trải qua nhiều khó khăn do hoàn cảnh chính trị tại Italia bấy giờ. Mẹ qua đời năm 1893, thọ 88 tuổi, sau một cuộc sống nổi bật về noi gương Chúa Giêsu, được nuôi dưỡng bằng thánh thể và lòng sùng kính Đức Mẹ. Hiện nay, dòng nữ tỳ Đức Mẹ Vô Nhiễm hoạt động tại Italia và Rumani trong việc mục vụ nhà tù, đón tiếp các thiếu nữ Italia và nước ngoài, đặc biệt là các bà mẹ độc thân.
Washington, các giám mục Haiti đồng ý thành lập một chương trình tái thiết có căn bản rộng rãi với sự tham dự của các giáo hội tại các nước trên thế giới. Các giám mục Haiti đã cùng với các chức sắc của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ, Argentina, Canada, Colombia, Đức, Pháp và nhiều nước khác nhóm họp tại Miami từ ngày 22 đến 26 tháng 9 vừa qua. Khóa họp được tổ chức theo đề nghị của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ để bàn về việc trợ giúp tái thiết giáo hội tại Haiti sau trận động đất ngày 12 tháng Giêng năm nay. Tại khóa họp, các giám mục Haiti và đại diện các giáo hội công giáo khác đã đồng ý thiết lập một ủy ban gồm các thành viên Haiti và quốc tế để cứu xét và chấp thuận các dự án của các giáo xứ và đảm bảo sao cho kế hoạch xây dựng đáp ứng các tiêu chuẩn xây cất dựa trên các quy tắc kiến thiết. Hiện nay, Giáo hội Công giáo Haiti đang nỗ lực phục hồi sau trận động đất ngày 12 tháng Giêng năm nay, làm cho 70 thánh đường, giáo xứ và nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Mông Triệu ở thủ đô Port-au-Prince, hàng chục trường học, nhiều tu viện và đại chủng viện quốc gia bị tàn phá. Trong trận động đất, Đức Tổng Giám mục Chính Tòa, Cha Tổng Đại Diện và Cha Trưởng Ấn đều bị thiệt mạng cùng với 7 linh mục, 31 chủng sinh và 31 tu sĩ nam nữ. Cái chết của Đức Tổng Giám mục Joseph Serge Mio gây hậu quả rất lớn lao vì Ngài thuộc vào số những người được quý mến nhất nơi các tín hữu Công giáo Haiti do mối quan tâm đặc biệt của Ngài đối với dân nghèo. Tính đến ngày 23 tháng 9, các tín hữu Công giáo Mỹ đã đóng góp 148 triệu 500 ngàn Mỹ Kim để cứu trợ dân Haiti. Trên thế giới, các tín hữu Công giáo quyên góp được hơn 303 triệu Mỹ Kim để giúp dân chúng nước này.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Quý vị và các bạn vừa nghe một ban nhạc Đức trình tấu chào mừng Đức Thánh Cha và hơn 20.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua. Ngoài các đoàn hành hương Âu Châu và Bắc Mỹ, cũng có các nhóm đến từ các nước Nigeria, Philippines, Haiti, Chile, Mexico, Panama. Cũng có vài tín hữu Việt Nam đến từ Oslo, Na Uy. Nhiều đoàn hành hương do chính các giám mục hướng dẫn, chẳng hạn như phái đoàn giáo phận Rotterdam, Hòa Lan do Đức Cha Adrian Van Luyên hướng dẫn. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giới thiệu gương mặt một thánh nữ người Đức khác sống vào thế kỷ 13, đó là thánh nữ Martin de Hackenborg của đan viện Sito Helmstar. Khi lên 50 tuổi, chị đã gặp một cuộc khủng hoảng tinh thần nặng nề kết hiệp với nhiều đau đớn thể xác. Nên Martin de thổ lộ với hai nữ tu bạn các ơn thánh đặc biệt Thiên Chúa ban cho chị và hướng dẫn chị ngay từ ngày còn thơ. Khi biết được, hai chị này đã ghi chép tất cả mọi sự trong sách ơn thánh đặc biệt. Thánh nữ Martin de rất âu lo bối rối, nhưng Chúa trấn an chị và cho chị biết những gì đã được viết ra là để vinh danh Thiên Chúa và mưu ích cho tha nhân. Chị là con gái của công tước Hackenbord, là một trong các gia đình quyền quý rất giàu có vùng Thuringen, có bà con với hoàng đế Federico đệ nhị. Công tước Hackenbord đã cống hiến cho đan viện Hefta một người con gái, đó là mẹ Gertrude Hackenbord, điện mẫu đan viện. Là người có bản lãnh rất cao trong 40 năm trời, mẹ Gertrude khiến cho đan viện trở thành một trung tâm thần bí và văn hóa, một trường đào tạo khoa học và thần học nổi tiếng. Mẹ cống hiến cho các nữ tu một nền giáo dục trí thức, cho phép họ vun trồng một nền tu đức dựa trên kinh thánh, phụng vụ, truyền thống giáo phụ, luật và nền tu đức Sito, đặc biệt ưa thích thánh Bernardo thành Cervo và Guglielmo thành Sancheri. Ngay từ ngày còn bé, Martinde đã tiếp nhận và hưởng nếm bầu khí tinh thần và văn hóa do chị mình tạo ra và đóng góp phần của riêng mình. Đức Thánh Cha nói về tiểu sử của Thánh nữ Martinde như sau.
Martinde nasce nel 1241-1242 nel castello di Helfta, è la terza figlia del barone. A 7 anni, con la madre, fa visita alla sorella Gertrude nel monastero di Rudersdorf. È così affascinata da quell'ambiente.
Martinde sinh năm 1241 hay năm 1242 tại lâu đài Hefta và là con gái thứ ba của công tước Hackenbord. Năm 07 tuổi, cùng mẹ đến thăm chị Gertrude trong đan viện Rudersdorf. Bị quyến rũ bởi môi trường đó, Martinde ước mong trở thành nữ tu. Chị gia nhập đan viện như nữ sinh nội trú và năm 1258 trở thành nữ tu và được đổi về đan viện Heptat, trong vùng đất của gia đình Hackenbord. Chị sống nổi bật về sự khiêm nhường, sốt mến, dễ thương, trong trắng và vô tội, sống tương quan rất thân mật và sâu đậm với Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ và các thánh. Chị có nhiều đức tính tự nhiên và tinh thần như khoa học, thông minh, biết văn chương nhân bản và có giọng nói rất êm dịu. Tất cả khiến cho chị là một kho tàng đích thực cho đan viện dưới mọi khía cạnh, và được gọi là con chim họa mi của Thiên Chúa. Vì thế, khi còn rất trẻ, chị đã trở thành giám đốc trường học của đan viện, ca trưởng của ca đoàn, giáo tập, và chị chu toàn mọi nhiệm vụ với tài khéo léo và lòng sốt mến, không mỏi mệt, đem lại nhiều thiện ích không chỉ cho các nữ tu, mà còn cho tất cả những ai ước muốn kính mốt sự khôn ngoan và lòng tốt của chị nữa. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, được soi sáng bởi ơn chiêm niệm thần bí, chị Martine sáng tác nhiều lời cầu nguyện. Chị là bậc thầy về giáo lý đức tin và lòng khiêm nhường lớn lao, là cố vấn, người an ủi và hướng dẫn phân định. Chưa bao giờ đan viện có một nữ tu phân phát giáo lý một cách tràn đầy như vậy. Các nữ tu vây quanh chị để lắng nghe lời Chúa như vây quanh một vị giảng thuyết. Chị là nơi trú ẩn và người an ủi tất cả mọi người, và Thiên Chúa cho chị có ơn đọc được các điều bí ẩn trong con tim của từng người. Nhiều người, kể cả những kẻ xa lạ, tu sĩ và giáo dân từ xa tới, đều xác minh rằng Trinh Nữ Thánh này giải thoát họ khỏi gánh nặng, và họ chưa bao giờ cảm được biết bao sự an ủi như khi gần chị. Chị cũng sáng tác và dạy nhiều lời nguyện được thu thập lại thành một cuốn sách thánh vịnh.
Đức Thánh Cha nói tiếp về cuộc sống của Thánh Nữ Martinde như sau. Năm 1261, có một bé gái 5 tuổi tên là Gertrude được giao phó cho chị chăm nom, khi đó chị mới 20 tuổi. Martinde giáo dục và hướng dẫn cô bé trong đường thiêng liêng đến độ biến cô trở thành môn sinh tuyệt diệu và là người thánh nữ có thể thổ lộ tâm tình nữa. Năm 1271-1272, có thêm Martinde thành Magdeburg gia nhập đan viện. Thế là đan viện tiếp đón 4 phụ nữ nổi tiếng vinh quang của phong trào viện tu đức, 2 chị Gertrude và 2 chị Martinde. Trong cuộc đời dài ở đan viện, chị Martinde liên tục chịu nhiều đau khổ, thêm vào đó là các việc hãm mình chị tự ý lựa chọn để cầu nguyện cho người tội lỗi được ơn hoán cải. Như thế, chị kết hiệp với cuộc khổ nạn của Chúa cho tới khi chết. Cầu nguyện và chiêm niệm là mảnh đất màu mỡ sống động cho cuộc đời của chị. Nó là gốc rễ và bối cảnh cho các mạc khải, các giáo huấn việc phục vụ tha nhân, cũng như con đường đức tin và đức mến của chị. Chị Martinde có khả năng sống phục vụ trong các khía cạnh khác nhau, kể cả các khía cạnh đơn sơ nhất của nó, và đem nó vào trong cuộc sống thường ngày của đan viện. Chị giáo dục và đào tạo và giúp các chị em sống sâu đậm mọi lúc của cuộc đời đan tu bắt đầu từ phụng vụ. Chị đề cao các giờ kinh nguyện, việc cử hành thánh lễ, nhất là rước lễ. Chị thường được ơn xuất thần bước vào sự kết hiệp mật thiết với Chúa trong thánh tâm rất nồng cháy và ngọt ngào của Chúa, đối thoại với Chúa và xin các ánh sáng nội tâm và bầu cử cho cộng đoàn và các chị em khác. Trọng tâm là các mầu nhiệm của Chúa Kitô mà mẹ Maria liên tục hướng chị tới trên con đường nên thánh. Nếu con ước muốn sự thánh thiện đích thật, hãy ở gần con mẹ, người chính là sự thánh thiện, thánh hóa mọi sự. Các thị kiến, các giáo huấn và các biến cố cuộc đời chị được miêu tả với các kiểu nói của ngôn ngữ phụng vụ và kinh thánh. Kinh thánh là lương thực hàng ngày của chị và chị đặc biệt ưa thích phúc âm. Kiểu đọc phúc âm của chị sốt sáng, khiến cho mọi người thêm lòng đạo đức. Khi hát kinh cũng thế, chị hoàn toàn bị thu hút bởi Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người như sau.
Cari amici, la preghiera liturgica e la preghiera personale, specialmente la liturgia delle ore e la Santa Messa, sono alla radice dell'esperienza spirituale di Santa Matilde di Akeborn. Lasciandosi guidare dalla Sacra Scrittura e nutrire dal pane eucaristico.
Các bạn thân mến, cầu nguyện cá nhân và phụng vụ, đặc biệt là phụng vụ các giờ kinh và thánh lễ, là gốc rễ kinh nghiệm thiêng liêng của Thánh Martinde thành Hakenberg. Chúng ta hãy để cho mình được hướng dẫn bởi Kinh Thánh và được nuôi dưỡng bởi Bánh Thánh Thể. Thánh nữ đã đi trên con đường của sự kết hiệp thân tình với Chúa, luôn hoàn toàn trung thành với giáo hội. đối với chúng ta, đó cũng là một lời mời gọi mạnh mẽ, củng cố tình bạn của chúng ta với Chúa, nhất là qua lời cầu nguyện thường ngày và việc chăm chú trung thành và tích cực tham dự thánh lễ. Phụng vụ là một trường dạy tu đức rất lớn. Nữ tu Gertrude, môn sinh của Matilde, kể lại, các ngày cuối đời của thánh nữ Matilde rất căm go nhưng được soi sáng bởi sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Giêsu và Trinh Nữ Maria cùng tất cả các thánh. Khi Chúa muốn đưa chị về với Ngài, thánh nữ xin Chúa cho chị còn được sống trong đau khổ để cứu rỗi các linh hồn. Và Chúa Giêsu bằng lòng về dấu chỉ cuối cùng đó của tình yêu. Khi đó chị 58 tuổi, và chị đã sống 8 năm cuối đời trong bệnh tật đau đớn. Công việc và sự thánh thiện của chị được phổ biến rộng rãi. Thánh nữ Matilde phó thác tất cả cho thánh tâm Chúa Giêsu và cho Trinh Nữ Maria. Chị mời gọi chúng ta chúc tụng Chúa Con với con tim của mẹ và chúc tụng mẹ với con tim của Chúa Con. Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Bằng tiếng Pháp, Ngài đặc biệt chào phái đoàn 50 tín hữu Haiti. Đức Thánh Cha cho biết Ngài vẫn nhớ tới đất nước và nhân dân Haiti trong lời cầu nguyện và nài xin Chúa làm dịu bớt cảnh bần cùng của họ. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới, Đức Thánh Cha nhắc tới lễ kính các tổng lãnh thiên thần Michael, Gabriel và Raphael. Các vị thúc đẩy chúng ta nghĩ tới sự quan phòng của Thiên Chúa chăm sóc từng người. Ngài nhắn nhủ các bạn trẻ để cho các thiên thần hướng dẫn hầu cuộc sống được lời Chúa soi sáng. Đức Thánh Cha xin các thiên thần bản mệnh giúp đỡ những người đau yếu, kết hiệp các khổ đau của họ với các khổ đau của Chúa Kitô để canh tân tinh thần cho xã hội loài người. Ngài xin các thiên thần bản mệnh trợ giúp các cặp vợ chồng mới cưới lớn lên trong chứng tá của tình yêu thương đích thực. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại gương chứng nhân nói về nhờ ơn Đức Mẹ, một quân nhân Ái Nhĩ Lan được ơn chết lành.
Trong cuộc tấn công vào Goldsboro thuộc tiểu bang Bắc Carolina, Hoa Kỳ, do tướng Sorter chỉ huy, một quân dân trẻ bị trúng đạn, đồng đội coi như anh đã chết, bỏ lại chiến trường. Anh không nói được, nhưng còn biết rõ tình trạng mình, xa xa nghe như tiếng chân đội cứu thương đi cấp cứu, anh thầm nghĩ. Lạy Đức Mẹ Chúa Trời, con đang mắc tội trọng. Xin mẹ đừng để con chết mà không được gặp linh mục. Như đáp lại nguyện vọng của anh, đội cứu thương tới nơi anh nằm, nhưng thấy anh gần tắt thở, họ nói dửng dưng. Thôi, ăn thua gì nữa mà cứu, chưa đem về đến cơ quan là đã chết rồi ấy mà. Anh quân nhân nghe thấy rõ ràng, nhưng họ bỏ anh lại đó, tiếp tục tìm các thương binh khác. Thấy bị loài người bỏ rơi, anh thiết tha này xin Đức Mẹ Maria đừng để anh mang tội trọng mà chết. Đội y tá đã đi khá xa, thì một người còn có lòng nhân đạo hơn cả nhóm nói với đồng đội, phải trở lại cứu anh ấy chứ, để một người chết mà không hết cách cứu chữa, tôi không đành. Y tá đó trở lại với mấy người nữa, lúc tới gần người lính bị thương, họ thấy anh còn đủ sức để nói được câu, vì lòng mến Chúa xin đem tôi về với. Họ đặt anh lên băng ca, đem về cơ quan, ở đó có nhiều thương binh khác cũng đang hấp hối. Khi tìm đến hết thương binh, họ đem tất cả về quân y viện New Bern của tiểu bang Bắc Carolina, Hoa Kỳ, do các nữ tu dòng Thương Xót săn sóc. Trong cuộc hành trình đăng đẳng gần 3 ngày ấy, lớp người xấu số lại bị tăng thêm đau khổ vì mang nổi mệt nhọc. Nhưng rồi họ cũng được nghỉ ngơi và săn sóc chu đáo. Bác sĩ thăm bệnh, nhìn thấy những vết thương người quân nhân đã khẩn thiết kêu xin Đức Mẹ, nói với các nữ tu rằng, anh không còn một chút hy vọng bình phục, anh gần chết rồi, có thể một thoáng nữa là xong. Khi bị giải phẫu, anh quân nhân bất tỉnh, một nữ tu túc trực ngay bên cạnh giường đợi phó thác linh hồn anh cho Thiên Chúa. Sau một lúc, chị thấy anh như muốn tìm vật gì, và khi tìm được rồi, anh mở to mắt đầy hoan hỷ, ghé xuống thăm dò nguyên cớ niềm vui ấy, và nói với anh vài lời êm dịu. Nữ tu thấy anh ghì chặt bộ áo Đức Mẹ trên ngực. Anh nói, thưa chị, xin chị ngợi khen Đức Mẹ Thiên Chúa cho tôi với. Đức Mẹ đã nghe lời tôi cầu xin và đã không bỏ rơi tôi. Rồi bằng những câu gián đoạn, anh kể lại sự sợ hãi phải chết trong tội trọng ngoài mặt trận và đã đọc đi đọc lại nhiều lần lời cầu xin. Lạy Đức Trinh Nữ Nhân Từ, con đang mắc tội trọng. Xin mẹ đừng để con chết khi con chưa gặp linh mục. Rồi anh nói với nữ tu, thưa chị, bây giờ xin chị tìm ngay cho tôi một linh mục, tôi chẳng sống bao lâu nữa, mà đã lâu năm tôi không xưng tội. Cha tuyên ý bệnh viện đến ngay, với lòng sốt sắng, anh xin nhận lãnh phép giải tội, xin Chúa thứ tha, rồi chịu phép sức dầu thánh và rước mình Thánh Chúa làm của ăn đàng. Lúc chị nữ tu giúp anh cảm ơn Chúa, anh tỏ tâm sự với chị. Từ nhỏ tôi đã sống một đời du đảng. Sau khi rước lễ lần đầu, tôi không bao giờ chịu các bí tích nữa, nhưng tôi vẫn còn một chút lòng yêu mến Đức Mẹ, vì từ khi còn thơ ấu, mẹ tôi, một phụ nữ quả cảm người Ái Nhĩ Lan, đã gieo vào lòng tôi mầm mống tình yêu ấy. Khi nhập ngũ vào tiểu đoàn mới thành lập cấp tốc kỳ vừa qua, tôi đã đặt mình dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ, và Đức Mẹ đã phù trì che chở tôi. Chịu các phép bí tích xong rồi, anh khá hơn được vài giờ nữa, nhưng rồi anh mệt lại, và chiều hôm sau khi đến bệnh viện, anh đã từ trần bình an trong Chúa. Đọc kinh dâng nước Việt Nam cho Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội. Lạy Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, chúng con toàn thể giáo hữu Việt Nam hết lòng tin cậy chạy đến cùng mẹ. Mẹ là mẹ Thiên Chúa, là mẹ chúng con. Mẹ là nữ vương toàn năng, là đứng bầu cử cho chúng con trước tòa Chúa. Biết bao nhiêu lần mẹ đã cứu vãn giáo hội và các dân tộc trong cơn nguy biến. Chúng con hết lòng thành kính hiến dâng giáo hội và tổ quốc Việt Nam cho trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ, để thực hành mệnh lệnh của mẹ và để nhờ mẹ che chở phù trì ngày nay và mãi mãi. Xin mẹ gìn giữ giáo hội Việt Nam, xin mẹ soi sáng hàng giáo phẩm, dìu dắt và thánh hóa các linh mục, xin mẹ giúp sức cho toàn thể giáo dân được trung thành giữ luật Chúa và sốt sắng làm việc tông đồ. Xin mẹ nâng đỡ và ủi an những anh chị em của chúng con đang phải khốn khó vì đạo Chúa. Xin mẹ chúc lành cho tổ quốc Việt Nam, xin mẹ hướng dẫn các nhà lãnh đạo dân tộc, xin mẹ đem tinh thần phúc âm thấm nhuần tất cả các cơ cấu quốc gia, xin mẹ cho toàn thể dân Việt biết đoàn kết để cùng nhau xây dựng lại giang sơn. Nhất là xin mẹ cứu chúng con thoát nạn cộng sản vô thần, để mọi người được sống trong tự do, hòa bình, ngõ hầu nước Chúa được mở rộng khắp nơi. Chúng con nguyện muôn đời ghi nhớ ơn mẹ, và cùng nhau xây dựng một đền thờ hay một công tác nào khác dâng kính trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ, để lưu truyền cho hậu thế ơn che chở đặc biệt của mẹ. Lạy mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, chúng con thành khẩn kêu đến mẹ vì chúng con biết mẹ sẽ nhận lời chúng con, và mặc dầu mọi nỗi khó khăn hiện tại, chúng con tin chắc trái tim mẹ sẽ thắng. Amen.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Lên đường cùng người, nhạc và lời của Lê Đức Hùng.
Oh,
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Bạn đường Đức Giêsu do Lương Minh Gian phụ trách, tuần này nói về người môn đệ được yêu.
Chuyên mục Bạn đường Đức Giêsu xin kính chào quý vị và các bạn.
Các bạn thân mến, một trong những định nghĩa tuyệt vời về Thiên Chúa rất quen thuộc với mỗi người Công giáo chúng ta, đó là
Thiên Chúa là tình yêu.
Định nghĩa này được viết lại từ kinh nghiệm thiết thân của Thánh Gioan Tông Đồ, người vẫn thường tự gọi mình là người môn đệ được yêu. Có gì đặc biệt chăng khi nhận mình là người được yêu? Trong tình yêu, điều quan trọng không hẳn là một người được yêu nhiều hay được yêu ít, nhưng là người ấy nhận ra được nhiều hay ít tình yêu đang được đặt vào đời mình. Gioan ý thức được tình yêu đặc biệt Thầy Giêsu dành cho mình. Chắc chắn tình yêu ấy không chỉ dành riêng cho một mình Gioan. Thiên Chúa là tình yêu ấy trải dài trên mọi người, như mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, như mưa rơi xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Thế nên, điều quan trọng là mỗi người có thực sự cảm nghiệm được rằng mình là người được Thiên Chúa yêu thương cách đặc biệt. Chính cảm nghiệm ấy sẽ quyết định vận mệnh của mỗi người. Cùng chấm chung một tấm bánh, cùng chia chung một bữa ăn, có người nhận ra được tình yêu đặc biệt của Đức Giêsu như Gioan, nhưng cũng có người không nhận ra được tình yêu ấy và đẩy mình vào đêm tối của phản bội như Giuđa. Phần chúng ta, có bao giờ chúng ta tự hỏi mình, tôi có phải là người môn đệ được yêu chăng? Không cần phải đi đâu xa xôi, hãy nhìn lại nơi cuộc đời của chính mình để thấy có phải Thiên Chúa đã yêu thương tôi cách đặc biệt chăng? Hãy nhìn lại hiện tại của mình với những điều mình đang có. Hãy nhìn lại lịch sử đời mình với bao ân huệ và chăm sóc âm thầm mình được lãnh nhận. Tất cả điều ấy có phản ánh được phần nào tình yêu đặc biệt mà Thiên Chúa dành cho chính tôi chăng? Một trong những lý do dễ thấy nhất khiến cho chúng ta làm vụt mất tình yêu, đó là việc chúng ta thường không nhận ra được giá trị thực sự của mình dưới mắt Thiên Chúa. Chúng ta rất thường nhìn người khác và dùng họ làm mẫu để so sánh đời mình. Đem những điểm yếu của mình đi so sánh với những điểm mạnh của người khác, chúng ta dễ thấy mình thua thiệt và kém cỏi. Chúng ta nghĩ rằng Chúa không thương mình bằng thương người khác. Thế nhưng, điều quan trọng không phải là hơn kém, nhưng là khác biệt. Thiên Chúa thương mỗi người theo một cách thế đặc biệt. Cách thế mà Thiên Chúa chăm sóc cho người này thì có thể khác với người kia. Hành trình cuộc đời của người này thì khác với hành trình cuộc đời của người kia. Những điểm mạnh và điểm yếu Thiên Chúa đặt vào người này thì khác với người kia. Chỉ người nào nhận ra tình yêu của Thiên Chúa và chủ động cộng tác với tình yêu ấy để xây dựng đời mình thì mới có thể làm cho tình yêu ấy trổ sinh hoa quả. Các tin mừng hay kể tên ba môn đệ thân tín của Đức Giêsu là Phêrô, Giacôbê và Gioan. Thế nhưng chỉ có Gioan xưng mình là môn đệ được yêu. Nhận ra mình được yêu, Gioan có được một sự gắn bó tha thiết và một sự nhạy bén đặc biệt với thầy của mình. Ông ngồi sát bên Đức Giêsu trong bữa tiệc ly. Ông là người môn đệ duy nhất theo chân Đức Giêsu trong suốt hành trình thương khó. Ông là người môn đệ đầu tiên chạy đến mộ thầy trong ngày phục sinh. Khi thầy xuất hiện với các môn đệ trên bãi biển, ông là người đầu tiên nhận ra thầy, trong khi nhiều người khác còn mơ hồ, nghi ngờ. Thưa các bạn, tình yêu Thiên Chúa dành cho mỗi con người vốn là điều hết sức hiển nhiên, nhưng không phải ai cũng nhận ra và chấp nhận tình yêu ấy. Nơi Gioan, chúng ta học được cách sống tình yêu và trân trọng tình yêu của Thiên Chúa. Bằng cung cách sống âm thầm chiêm nghiệm, Gioan đã để cho tình yêu Thiên Chúa càng ngày càng thấm sâu vào cuộc đời mình. Chỉ trong âm thầm, người ta mới phát hiện ra mình là người được yêu. Chỉ trong chiêm niệm, người ta mới có thể nhận ra cuộc đời mình là một kỳ công được dệt nên từ chính tình yêu của Thiên Chúa. Việc để cho mình được chìm đắm trong tình yêu Thiên Chúa đã cho Gioan những chiêm nghiệm sâu xa về Thiên Chúa. Tình yêu Thiên Chúa nơi cuộc đời của Gioan trở thành một suối nguồn mang lại sự sống không chỉ cho riêng ông, nhưng còn cho tất cả mọi người. Gioan viết, chúng ta hãy yêu mến nhau vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm hãy yêu mến thì đã được sinh ra do bởi Thiên Chúa, và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu mến thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Ước chi khái niệm Thiên Chúa là tình yêu được chúng ta viết lại từng ngày bằng chính cuộc sống của chúng ta. Ước chi bằng việc cảm nghiệm mình là người được yêu, mỗi người trẻ chúng ta có thể trở nên một người chứng hùng hồn cho thế giới về một chân lý vĩnh cửu. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của người thì không phải hư mất, nhưng được sống muôn đời. Amen.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.